sự hy sinh. Có một giai đoạn cao hơn trong đời sống tinh thần. Ở giai đoạn này, bạn cảm nhận chính bạn là người làm việc chung với thiêng liêng. Bạn phải liên kết việc làm của bạn với công việc chung, xuyên qua hệ thống vĩ đại của thế giới và vũ trụ. Emerson đã nói rằng, kéo toa xe của bạn đến tận ngôi sao, thay vì đến những nơi khốn khổ bên vệ đường. Nhưng đó chưa phải là điều huy hoàng nhất mà bạn có thể đạt được, vì có một đặc tính cao cả hơn bổn phận, đó là sự hy sinh trong việc làm. Nên nhớ, sẽ không có thế giới, không có bạn, không có tôi nếu không có sự hy sinh đầu tiên. Từ đó, một mảnh vụn của tư tưởng thiêng liêng khoác lên lớp áo vật chất, tự giới hạn để bạn và tôi có thể có ý thức bản chất thiêng liêng của chính mình. Câu chuyện con trừu tượng trưng cho Chúa trong Thánh Kinh Thiên Chúa Giáo chứa đựng một chân lý sâu xa. Nó bị giết lúc nào và ở đâu? Ở Calvary, nơi Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá. Không, từ lúc sáng lập thế giới, đó là chân lý trọng đại của sự hy sinh. Nếu không có sự hy sinh thiêng liêng, sẽ không có vũ trụ. Nếu không có sự tự giới hạn của thiêng liêng, sẽ không có sự vật nào hiện tồn trên thế giới. Do sự hy sinh và tình thương, thiêng liêng tự giới hạn để vạn vật trở thành những thực thể, có tâm thức tự ngã và hưởng được hạnh phúc trong sự hoàn hảo của bản chất thiêng liêng tối thượng. Vì sự sống của thế giới được đặt nền tảng trên sự hy sinh, nên tất cả sự sống đều thuộc về sự hy sinh. Và khi hành động hy sinh, con người sẽ trở nên hoàn hảo, trở thành một người tinh thần thực sự. Chúng ta có thể sống một cuộc đời hữu ích, nhưng đến cuối đời, chúng ta có thể phải chứng kiến những công việc mà chúng ta đã tạo dựng bị đổ vỡ tan tành, cam tâm nhìn sự hư hoại. Điều khó khăn đó xảy đến cho chúng ta, và nó có nghĩa là hy sinh. Bạn có thể hy sinh trọn đời trong những công việc tốt, sử dụng tất cả năng lực để thực hiện vài chương trình to lớn. Bạn có thể làm việc mệt nhọc, xây dựng, hoạch định, sửa sang, chăm lo công trình của bạn như một người mẹ nâng niu đứa con còn trong bụng. Rồi bỗng nhiên, bạn chứng kiến nó đổ vỡ ra từng mảnh, bị thất bại, phá sản và suy sụp. Bạn có bằng lòng với kết quả như thế không? Sau nhiều năm lao tâm lao lực và hy sinh, bạn có cam lòng nhìn thấy sự việc tan vỡ ra cho bụi không? Nếu bạn cảm thấy không cam tâm, chứng tỏ bạn đang làm việc cho bản ngã, chứ không phải đang dự phần vào những hoạt động của thiêng liêng. Dù bạn có che phủ lên chương trình hành động bằng một lớp vỏ có tên là tình thương, nó vẫn là công việc của bạn, chứ không phải là công việc của Thượng Đế. Do đó, bạn cảm thấy đau khổ khi chương trình bị đổ vỡ. Bạn nên biết rằng, nếu thật sự đó là công việc của Ngài, chứ không phải là của bạn, nếu đó là sự hy sinh chứ không phải sở hữu của riêng bạn, thì tất cả những điều tốt lành do công việc đó tạo ra đều giúp vào năng lực tốt cho sinh hoạt của thế giới. Nếu Ngài không hài lòng với công việc mà bạn tạo dựng, bạn nên để nó suy sụp, và sự sống thường hằng sẽ biểu lộ trong những hình thể khác tốt hơn trong sự tiến hóa vĩ đại của thiên cơ. Để dễ hiểu hơn, tôi sẽ dùng thí dụ cụ thể như sau. Một đội quân đang trong tình trạng chờ đợi sự tấn công của kẻ địch đông hơn và hùng mạnh hơn. Vị tổng tư lệnh phác họa toàn diện kế hoạch cho trận chiến sắp sửa xảy ra. Ông xếp đặt một trung đoàn đóng ở vị trí này và một trung đoàn khác đóng ở vị trí kia. Đến ngày chiến trận bắt đầu, vị sĩ quan trẻ nơi tuyến đầu nhận được lệnh khẩn cấp từ trung ương rằng hãy tấn công đồn lũy phía trước, lấy cho được nó, chấn giữ cho đến khi có lệnh mới. Với một số ít quân sĩ, vị sĩ quan trẻ nhìn về cái đồn của địch ở phía trước, thừa biết rằng việc ấy không thể thực hiện được. Anh ta nhận thấy sự thất bại không thể nào tránh khỏi, và những binh sĩ trong tay anh sẽ tử vong. Nếu anh thực hiện chỉ thị cho đến phút chót, thì ngày mai sẽ không còn một binh sĩ nào của anh còn thấy được ánh sáng mặt trời. Tất cả binh sĩ dưới sự điều khiển của anh sẽ bị tử thương dưới trận mưa đạn của địch quân. Khi họ cố gắng leo lên đỉnh đồi để tiến gần đồn địch quân ở phía trên, vị sĩ quan trẻ nhận thấy được tất cả những điều đó. Nếu lưỡng lự, anh là kẻ không trung thành, hèn nhát và mất danh dự. Anh tuyên bố với tất cả binh sĩ rằng chúng ta được lệnh phải lấy cho được đồn lũy của địch quân. Họ chia nhau từng đợt 10 binh sĩ xung phong tiến lên dốc của ngọn đồi. Đợt binh sĩ này bị tiêu diệt thì đến đợt khác, cho đến khi không còn người nào sống sót. Địch quân chuyển người về đồn lũy nơi ngọn đồi để canh chừng. Trong khi đó, ở mặt trận bên kia của chiến trường có tiến triển rất khả quan theo kế hoạch của vị tư lệnh. Cuối cùng, quân đội đã giành được chiến thắng, mặc dù phải hy sinh một số chiến hữu trên ngọn đồi. Những binh sĩ đã chết có thất bại không? Có vẻ như vậy, nhưng theo đại cuộc, đó là một chiến thắng. Lịch sử sẽ ghi chép lại trận chiến, toàn dân ghi ân và dựng lên đài tưởng niệm với tên tuổi của những vị chiến sĩ đã hy sinh cho chiến thắng cuối cùng của đồng bạn. Khi vị tổng tư lệnh là kiến trúc sư thiêng liêng của vũ trụ, chỉ có thành công chứ không có thất bại. Và những ai được kêu gọi hy sinh cần phải hãnh diện đóng góp vào sự thành công của thiên cơ. Không có sự thất bại, vì chiến thắng luôn luôn thuộc về thiêng liêng. Bạn và tôi nhìn thấy sự thất bại, thấy những chương trình của chúng ta bị đổ vỡ, thấy những kế hoạch của chúng ta trong một lúc nào đó không còn hữu dụng và bị loại qua một bên. Tất cả những điều đó đều không quan trọng. Điều quan trọng chính là chúng ta đã góp sự sống, đã hết lòng hoạch định chương trình, rồi đem hết sức lực cố gắng để thực hiện và hy sinh cho sự thành công của toàn thể. Tất cả những điều này làm cho chúng ta xứng đáng là những cộng tác viên của Thượng Đế. Không có danh dự nào lớn bằng sự hy sinh cá nhân để đảm bảo cho sự thành công của vũ trụ. Danh dự này chỉ dành cho những người có ý chí mạnh mẽ, những vị anh hùng. Họ làm công việc với một tấm lòng tự nguyện vui vẻ, nhận thấy được sự huy hoàng của một lý tưởng là bước khởi đầu tiến đến lý tưởng đó. Đem lý tưởng thiêng liêng vào thế gian. Giả sử bây giờ bạn và tôi có thể thay đổi nếp sống thích hợp theo đường lối mà tôi đã phác họa ở trên, chúng ta sẽ trở nên những người tinh thần ở thế gian, trợ giúp cho thế giới từ từ theo khuôn mẫu của lý tưởng thiêng liêng, và tư tưởng thiêng liêng càng ngày càng được biểu lộ hoàn hảo. Từ đó sẽ biến đổi mọi người thế gian thành con người tinh thần. Đó là thành quả tốt nhất mà chúng ta có thể đạt được. Người cứu trợ thế gian không sống trong rừng núi như ngày xưa. Đôi khi đời sống ẩn dật chỉ là một trong nhiều kiếp sống nó cần để lấy lại sức mạnh và tích tụ năng lực để sử dụng về sau. Đời sống của những đấng cứu thế là đời sống trong thế gian, không phải đời sống trong rừng núi. Thượng Đế biểu lộ trong mỗi người, vì từ con người đại cuộc được thể hiện. Do đó có những thử thách cũng như có những quyền năng dành cho con người. Khi tất cả năng lực của chúng ta đã được khai mở, chúng ta là những đấng cứu thế. Lúc đó chúng ta sẽ rời bỏ cuộc sống thế tục bên ngoài và trở thành một phần của sự sống bên trong của Ngài. Chính sự sống này làm khuôn mẫu cho những hoạt động bên ngoài. Tiến trình đi lên này theo định luật tăng trưởng, và đó là định luật của kinh nghiệm. Chỉ có người hoàn thiện mới vượt khỏi lớp vỏ vật chất và sử dụng năng lực tinh thần đã khai mở để trợ giúp cho cuộc sống thế gian. Dường như hầu hết chúng ta đều bắt đầu hướng đến đời sống tinh thần thực sự. Khi chúng ta càng cố gắng sống đời tinh thần, thế giới này sẽ trở nên càng ngày càng tốt đẹp hơn. Khi suy tưởng về sự sống tinh thần, chúng ta đã chạm khắc hình ảnh hoàn hảo cho cuộc sống của chúng ta, hình ảnh của đấng thiêng liêng biểu lộ trong con người. Nếu trong bạn chưa có đấng thiêng liêng, bạn hãy tìm cách để cho Ngài biểu lộ nơi bạn. Ý tưởng đến trước hiện thực, tư tưởng tạo nên hình thể, và trong mỗi người của chúng ta đều có hình ảnh thiêng liêng tiềm ẩn. Chúng ta phải làm cho hình ảnh ấy biểu lộ. Khi ấy, chúng ta là người tinh thần. Bạn hãy cùng tôi đến thăm phòng làm việc của một nhà điêu khắc nổi tiếng, không phải một người thợ chạm trổ bình thường, mà là một thiên tài. Ông có thể cho thấy sự sống và ý tưởng trong hình thể không tì vết của đá cẩm thạch. Cách thức làm việc của ông ta như thế nào? Có phải là ông ta chạm khắc một bức tượng từ tảng đá không? Không phải vậy. Công việc của ông làm cho bức tượng thoát ra khỏi tảng đá. Ông cắt bỏ những phần của tảng đá nằm đè lên bức tượng. Những phần đá vô dụng đã che lấp cái vẻ đẹp lý tưởng mà ông thấy được. Với mắt của người bình thường, đó chỉ là một tảng đá thô sơ. Nhưng với đôi mắt của một thiên tài điêu khắc, đó là một bức tượng hoàn hảo bị nhốt trong tảng đá. Với mỗi cái đập của búa và mỗi cái chạm khéo léo của đục, ông giải thoát dần dần bức tượng ra khỏi tảng đá, và sự biểu hiện ý tưởng của ông đến gần hơn. Như thế, chúng ta là những tảng đá thô sơ trong xưởng điêu khắc vĩ đại của thế giới. Nhiều người trong chúng ta chưa được gọt rũa, bản chất thiêng liêng còn bị che lấp, giống như những bức tượng còn trong tảng đá. Bạn và tôi là những nhà điêu khắc do cuộc sống của chúng ta mà bức tượng được hình thành. Cái vẻ đẹp bị nhốt kín này nay được tự do. Với cái búa của ý chí, cái đục của tư tưởng, chúng ta phải cắt bỏ những phần đá vô dụng nằm bên trên che khuất sự sống vinh quang thiêng liêng trong chúng ta. Bạn là nhà điêu khắc, chắc chắn sẽ tạo ra điều đó trong những năm tới, trong những thế kỷ tới. Càng có nhiều tài năng, nhiều kiến thức, nhiều sức mạnh ý chí, bạn càng có nhiều năng lực sử dụng cái búa và cái đục của bạn. Khi đó, sự thành công sẽ đến gần hơn và ngày giải thoát sẽ đến nhanh hơn. Bất cứ bạn ở nơi đâu, bất cứ bạn làm việc trong hãng xưởng nào của thế giới rộng lớn này, hãy luôn giữ trong tâm cái lý tưởng mà bạn đã nhận thức được. Hãy cảm nhận sự hiện diện của thiên nhiên đang bị giam giữ, mà chỉ có bạn mới có đặc quyền giải thoát nó. Hãy nắm lấy dụng cụ trong tay, cắt bỏ những phần đá vô dụng, giải thoát bức tượng lộng lẫy. Đến khi ấy, bạn sẽ tự biết con người thực sự của bạn, một người trong hình ảnh của Thượng Đế.